Truyền kỳ chiến thần, chương 320, gocchuyenaudio.com, chương 320. Một khi thay đổi vận mệnh địa thế kỳ môn, tất cả trận pháp che giấu đều lập tức sụp đổ. Sở dĩ Tan Trạm không xem qua công pháp này nguyên nhân là vì tác dụng quá vô bổ, ngoại trừ có thể phá giải trận pháp dựa vào thiên địa ra, không có tác dụng với trận pháp khác, ví dụ như ở trong sát trận không phát huy ra được chút tác dụng nào. Nhưng lúc này, trận pháp này có tác dụng rất lớn. Đôi mắt anh đóng lại, mờ chân nhẹ nhàng giảm xuống, trước mắt lập tức xuất hiện vận mệnh kỳ môn. Tay Tần Trạm tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trong trận pháp. Vận mệnh kỳ môn trong trận pháp này giống như từng lá cờ, để mặc Tần Trạm kích thích. Một lát sau, cả mặt đất đột nhiên phát ra âm thanh bùng nổ. Rồi sau đó, cho thấy trước mặt Tần Trạm xuất hiện một phần mộ rất to. Âm khí được che giấu cũng tỏa ra. Âm khí này rất mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác rét lạnh thấu xương, nếu là người thể chất yếu kém, rất có khả năng bị đông chết rồi. Tấn Trạm nhíu mày, nhỏ giọng nói, nếu là bình thường, huyệt mộ bố trí trận pháp che giấu, sẽ không lưu lại phương pháp thủ hộ. Tuy nói vậy nhưng Tấn Trạm vẫn, cẩn thận anh thi triển thuật thánh thể, toàn thân điều động linh lực, điều chỉnh cơ thể tới trạng thái cực hạn, sau đó cẩn thận đi vào trong huyệt động. Huyệt mộ này đã có mấy năm, dao động rất nhẹ cũng đã bụi đất tung bay, có tảng đá khối vụn rơi xuống. Một lát sau Tàn Trạm gắn như cũng bị bụi đất mai táng rồi. Rồng, cũng đúng lúc này, bên trong truyền ra tiếng gầm thét phản nộ CCC, sắc mặt Tấn Trạm thay đổi, thân thể không tự giác được lùi về sau. Dưới tiếng gầm giận dữ này, cả huyệt lập tức sắp đổ. May mà Tấn Trạm lanh tay le mắt chạy ra một bước. Thú giữ nhà sao, sắc mặt Tần Trạm hơi đổi, có thể bố trí trận pháp che giấu, nhất định là tông môn lớn, nếu thật sự để lại thú giữ nhà, vậy ai cũng không biết nó sống bao nhiêu năm, có thực lực cỡ nào CCC. Rồng, lại có tiếng gầm giận dữ, huyệt mộ nhỏ lập tức bị đẩy lên CCC, sau đó chỉ thấy một yêu thú màu đỏ như lửa cỡ lòng bàn tay nhào về phía người Tần Trạm. Phập, yêu thú này nhào lên vai Tần Trạm cắn mạnh một. Á cài CCC chỗ bả vai Tần Trạm có máu tươi chảy ra, Tần Trạm nắm lấy cái đuôi của nó, xách nó lên cao. Đúng là hàm răng lợi hai. Chấm, Tần Trạm sờ bả vai Minh, trên tay lập tức có máu đỏ tưới. Tao đã thi triển thuật thánh thể, vậy mà mày còn có thể cắn thủng có thể tao, trái lại răng mày đúng là đủ sắc đấy. Tán Trạm cấm con yêu thủ nhỏ này nói katakana thấm. Yêu thủ kia liều mạng vùng vẫy trong tay Tấn Trạm, miệng thường phát ra tiếng gầm thét, rất rõ ràng là rất bất mãn với Tấn Trạm. Đáng tiếc nó quá nhỏ, căn bản không thể chạm vào Tấn Trạm, ngoại trừ hàm răng sắc ra, thì không còn thủ đoạn tấn công khác. Nhìn kỹ lại, lúc này là một con hỏa hồ rất xinh đẹp, nhìn qua thậm chí còn có chút đáng yêu. Nhất là bộ dạng tức giận của nó, khiến người ta cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhỏ như vậy mà có uy lực lớn như thế, chẳng phải tương lai sẽ trợ lực lớn sao? Tần Trạm xoa cắm nghĩ thầm, nhưng mang theo thứ này, hình như không thuận tiện lắm. Tần Trạm nghĩ một lát, anh vội vàng ngồi xuống, muốn dùng thuật pháp kỳ khế ước với yêu thù. Rất nhanh, một luồng tin tức xâm nhập vào trong đầu anh, Tần Trạm dựa theo biện pháp thuật pháp này yêu cầu, dùng linh lực bức về phía trán mình. Chỗ chấn lập tức truyền tôi cảm giác đau đớn, một lát sau, một giọt tinh huyết. gocchuyenaudio.com, vèo, một tiếng bay từ trong trán Tần Trạm ra. Trái lại hỏa hồ này rất thông minh, tinh huyết vừa mới xuất hiện, nó lập tức há miệng nuốt máu tươi xuống. Như vậy tiết kiệm sức lực rồi, Tần Trạm nhếch miệng cười nói. Hỏa hồ nuốt vào giọt tinh huyết này xong, thân thể lập tức mềm nhũn, một lát sau, nó nhắm mắt lại ngủ say. Như vậy hẳn là hoàn thành rồi, Tần Trạm nghĩ thầm, Tần Trạm cho con hỏa hồ này vào trong túi áo Minh, sau đó đi về phía huyệt mộ tính toán tìm xem có thứ gì còn sót lại hay không. Tên nhóc cậu dám hủy huyệt mộ của tôi. Đúng lúc này, một tiếng quát to vang lên sau lưng Tần Trạm, MCCC xoay người lại nhìn, Hạ Tam Thanh và hai ông già như ông ta đang đứng ở phía sau. Tần Trạm cười nói, sao ông quay lại rồi? Hạ Tam Thanh giận tím mặt nói, huyệt mộ này câu di vào rồi à, hà, huyệt mộ ghi cơ. Tần Trạm giả ngu nói, hóa ra đây là huyệt mộ à, tôi còn tưởng là công trình giờ giang gì đó cơ, sập một cái dọa ông đây nhảy dựng lên. Hạ Tam Thanh nhíu mày, ông ta đánh giá Tần Trạm nói. Nói như vậy cậu còn chưa đi vào sao? Đã sập thành như vậy còn đi vào cái gì? Tần Trạm xua tay nói, vẻ mặt Hạ Tam Thanh hơi rét lạnh, ông ta xua tay nói. Hai người trông chừng cậu ta trước khi tôi ra ngoài, tuyệt đối không được để cậu ta rời đi. Được, hai người khác gật đầu. Trái lại Tần Trạm không sốt ruột, dù sao hỏa hồ này đã ở trong tay, còn như bên trong có bảo bối gì khác Tần Trạm không định tranh giành với bọn họ rồi. Một lát sau, Hạ Tam Thanh mặt xám mày cho đi từ trong huyệt mộ ra. Ông ta tức giận quát to với Tấn Trạm, tên nhóc câu dám đùa giỡn tôi. Đùa giỡn ông, tôi đùa ông khi nào? Tấn Trạm khinh thường nói. Hà Tam Thanh nghiến răng nói, con mẹ nó đừng giả bộ với tôi. Nếu cậu chưa tiến vào, sao trong huyệt mộ này không có thứ gì? Tấn Trạm vô tội nói, sao tôi biết được, nói không chứng đây là mộ không? Cậu tùm lắm, Hạ Tam Thanh phần nộ quát, tên nhóc tôi cảnh cáo cậu tốt nhất là giao đồ ở bên trong ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tần Trạm nhếch miệng cười nói, những lời này của ông có chút không có đạo lý rồi, không nói lúc trước tôi chưa từng tiến vào, cho dù thực sự đi vào cũng không liên quan gì với ông. Chẳng lẽ đây là mộ ba ông, hay là mộ của ông nội ông? Tần Trạm nói thầm, Hạ Tam Thanh tức tới mức gương mặt đỏ bừng, ông ta nghiến răng nói. Tên nhóc miệng lưỡi sắc bén, xem ra cậu chưa từng nghe nói tới nhà họ Hạ chúng tôi. Đúng là chưa từng nghe nói thôi. Tấn Trạm cười nói, nhưng mà chuyện đó không liên quan tới việc ông là người nhà ai, tóm lại cái huyệt mộ này tôi chưa từng tiến vào, hơn nữa cái huyệt mộ này cũng không có một chút quan hệ với ông, cho dù có đồ cũng là người nào lấy được là của người đó. Nhìn bộ dạng hồn hền của Hạ Tam Thanh, Tan Trạm không nhịn được non nô cười. Mà như vậy càng thêm chọc giận Hạ Tam Thanh, ông ta lạnh giọng nói. Cậu đang đùa tôi đúng không? Được thôi, tôi sẽ khiến cậu biết cái giá phải trả khi đùa tôi. Tân Trạm không có ý định ra tay, lập tức xua tay nói. Tôi bị oan mà chuyện đó thực sự không liên quan tới tôi. Hay là ông lại đi vào tìm thử xem? Vừa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt Tân Trạm hơi đổi. Ấn ký anh để lại trong đầu Phương Hiểu Điệp, ở trước mặt xuất hiện một hình ảnh. Sắc mặt Tân Trạm thay đổi, lúc này muốn rời đi. Tên nhóc cầm đồ của chúng tôi đã muốn rời đi sao? Đám Hạ Tam Thanh tiến về trước một bước ngăn cản đường đi của Tấn Trạm. Cocchuyenaudio.com. Trên mặt Tấn Trạm không còn một chút cợt nhà, thay vào đó là vài phần rét lạnh. Cút ngay, Tấn Trạm lạnh giọng nói. Cút ngay sao, có thể, giao đồ ra đây, cậu có thể rời đi. Hạ Tam Thanh cười hạ ha nói. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo, cách chương.